Phần thứ hai,
lập hội đền tạ và hội mai khôi.
Cha Gioan là người rất nhân đức, luôn noi gương bắt chước Chúa Giêsu và theo lối các thánh đã hướng dẫn cách riêng cho những người được mệnh danh là Elder Christus. Cha biết rằng những nơi mà giáo hội phát triển với các địa phận có kỷ cương, các giáo xứ đạo sốt sắng, hay có những vị thánh nổi tiếng từ xưa đến nay, đều do lòng sốt sắng thờ phượng Chúa ngự trong thánh thể. Năng rước lễ, năng trầu thánh thể và yêu mến đức chinh nữ Maria. Cha biết rằng trong nhà thờ, bàn thờ dân lễ và nhà tạm, nơi Chúa Giêsu hàng ngự đêm ngày, là nơi trọng nhất và đáng kính hơn các nơi khác. Trong các bí tích thì bí tích thánh thể là cao trọng nhất, giúp cho người ta lớn mạnh về phần hồn và giúp cho người ta giữ đạo sốt sắng. Những người ăn cao lương mỹ vị ngon lành nên thân xác khỏe mạnh, phương phi. Những người năng rước mình Thánh Chúa Giêsu làm bữa nuôi linh hồn mình cũng sẽ có sức mạnh chống trả trước cám dỗ của xác thịt thế gian. Họ dễ yêu mến Chúa Giêsu và tha nhân cùng dễ bằng lòng chịu khó. Ai cũng biết người năng đi lại, nói chuyện với kẻ khôn ngoan, thì sẽ học được cái khôn ngoan của người kia để nên khôn ngoan hơn. Do đó, những người năng trầu mình thánh, năng cầu nguyện với Chúa Giêsu ngự trong thánh thể, chẳng bao lâu sẽ học được sự khôn ngoan của Chúa mà nên khôn ngoan về phần linh hồn. Chúa Giêsu ngự trong bí tích thánh thể là mặt trời thiêng liêng. Giả như thế giới không có mặt trời, trái đất này sẽ trở nên tối tăm mù mịt. Nếu trái đất không nhờ ánh sáng và sức nóng của mặt trời, thì lạnh lẽo buốt giá, không sinh vật nào sống nổi. Vì thế, giáo xứ nào không nâng trầu mình thánh thể, giáo dân không siêng năng rước lễ, thì không mong có những người đạo đức sốt sắng, không mong có vị thánh nào. Cha Gioan rất yêu mến mẹ Maria và biết mẹ là mẹ của nhân loại, là cửa thiên đàng, nên thúc giục người ta phải có lòng yêu mến mẹ. Nhờ sự cầu bầu thần thế của mẹ mới mong được rỗi linh hồn, vì mọi ơn Chúa ban cho chúng ta đều qua tay mẹ. Cha Gioan hiểu rõ điều đó, nên cha lập hội đền tạ và hội mai côi trong giáo xứ của mình. Khi cha Gioan về nhận xứ Art, trong xứ ấy chỉ có 5 người năng xưng tội rước lễ và siêng năng trầu thánh thể. Số còn lại chỉ xưng tội rước lễ 1 năm một lần trong mùa phục sinh. Nhưng vẫn có những người khô khan, dù là mùa phục sinh, nhưng họ cũng không xưng tội rước lễ. Việc trầu mình thánh dường như còn quá xa lạ, vì họ không quen trầu mình thánh riêng, thỉnh thoảng mới trầu chung vào ngày lễ mình máu thánh hay ngày trầu thai cho địa phận mà thôi. Cha Gioan Vianney thấy con chim mình nguội lạnh, khô khan như thế, thì rất lo buồn nên cha than van cùng Chúa.
Ở đây không có việc gì để làm mà con nhàn rỗi quá, thì sợ mất linh hồn, nên xin Chúa cho con chim của con sốt sáng, siêng năng rước lễ như giáo dân xứ Ecuri. Ước gì con chiên của con hiểu được rước lễ là phúc cao trọng và năng rước lễ. Con sẽ vui mừng sung sướng cảm tạ Chúa biết bao.
Trong giáo xứ có 5 người siêng năng xưng tội rước lễ và trầu thánh thể, 3 người đàn bà và 2 người đàn ông. Một trong 5 người đó là chị ruột của ông tiên tri là Arch. Bà giữ lễ mỗi ngày và rước lễ 1 tuần 3 lần cùng trầu mình thánh vào buổi chiều mỗi ngày. Bà ấy đã 60 tuổi, không lập gia đình mà ở với em trai và coi sóc nhà cửa cho em. Còn một bà quá nữa, đã có tuổi, ở một mình trong căn nhà rộng lớn gần nhà thờ. Bà ấy cũng ngoan đạo, nam xin tội rước lễ và chầu mình thánh. Cha Gioan về coi xứ Ark được 2 năm. Có một người đàn bà quê ở Lyon đã quen xin tội với cha khi còn giúp xứ Aquile. Bà đến làng Ark mua nhà ở gần nhà thờ để lo cho phần linh hồn của mình và nhờ cha Gioan hướng dẫn sống đạo đức. Bà ấy có của ăn, của để, nên ngày ngày chỉ lo việc đọc kinh dự lễ, chầu mình thánh và làm các việc lành phúc đức. Không kể ba bà đạo đức ấy, làng Ort còn 2 người đàn ông ngoan đạo nữa. Một người đã có tuổi, thật thà, không có học, chỉ biết quanh năm khó nhọc cày cấy ruộng nương. Ông ấy ngày nào cũng vậy, ban chiều sau khi đi làm từ ngoài đồng về, khi qua nhà thờ thì để cài cuốc ngoài cửa, vào trong nhà thờ quỳ nghiêm trang. Và người ta thấy ông nhìn chăm chú vào nhà tạm suốt cả giờ. Cha Gioan thấy ông siêng năng chầu mình thánh sốt sáng như thế thì mừng lắm. Khi chầu thánh thể, người ta thường mở sách chầu mình thánh mà xem. Người thì đọc kinh này, kinh kia, than thở cùng cầu xin ngoài miệng. Còn ông nông dân ấy chẳng đọc kinh, cũng chẳng mở miệng thì thầm bao giờ. Mắt ông chỉ chăm chăm nhìn vào nhà tạm, không lúc nào rời. Cha Gioan cũng lấy làm lạ, ngài hỏi ông ấy:
khi ông chầu mình thánh, ông đọc những kinh nào, than thở điều gì?
Ông ấy thưa:
thưa cha, con không đọc kinh, cũng không thì thầm kêu xin điều gì ngoài miệng. Con chỉ nhìn Chúa Giêsu và Chúa Giêsu nhìn con.
Cha Gioan nghe lời ấy thì hiểu ông đã tiến rất cao trên con đường thánh thiện, vì Thiên Chúa đã soi trí mở lòng và dạy dỗ cho ông biết cách chầu mình thánh như các thánh và các vị thần ví quen làm, là trí lòng chiêm ngắm Chúa và lắng nghe Chúa phán bảo trong lòng mình. Làng Ort còn một người nữa tên là Mandy. Ông là người đoan chánh và đạo đức sốt sắng. Ông làm thôn trưởng đã lâu, vì là người có học, lại thanh liêm không tham của ai, không thiên tư ai, nên cả làng đều mến và sợ ông. Ông ấy có lòng kính trọng linh mục chánh xứ và hết lòng giúp cha sửa sang việc đạo. Cha Gioan biết mình là mục tử, là chủ chiên như đầu mà không có chân tay, tướng mà không có quân cũng không làm gì được, nên cha dùng những người đạo đức sốt sáng giúp cha lập hội đền tạ, hội mai côi và chỉnh trang lại việc đạo trong xứ. Sau khi giảng dạy lý lẽ cùng lợi ích của hội đền tạ và hội mai côi cho giáo dân trong xứ, thì cha lập 2 hội ấy. Cha đặt ông Mai đi làm hội trưởng hội đền tạ và bà chị ông tiên trĩ làng Ort làm hội trưởng hội mai côi. Cha Gioan lập 2 hội ấy có mục đích là giúp con chiên bỏ đàn tội lỗi mà trở về đường ngay nẻo chính. Có nhiều người vì nghe biết về những ơn ích phát sinh từ hội ấy, có người vì thấy ông Mai đi và bà chị ông tiên trĩ là những người trọng vọng trong làng, làm đầu 2 hội ấy nên đua nhau vào hội và tuân giữ hội quy chặt chẽ. Từ lúc đó, số người siêng năng trầu mình thánh, xưng tội, rước lễ cùng năng lần hạt mai côi ngày càng đông.